chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Lợi dụng việc cổ vũ bóng đá, 7 đối tượng đốt pháo sáng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã bị lực lượng công an vây bắt.
Vẽ hàng loạt chứng từ khống để rút ruột công quỹ khi sử dụng nguồn ngân sách nhà nước đầu tư chống hạn, nên một giám đốc doanh nghiệp cùng 9 cộng sự và một đối tác phải vào vòng lao lý.
Đánh trúng tín dụng đen, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 11 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Jun Sagi bị truy tố về tội trộm cắp tài sản, điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng phạm với Jun còn có đối tượng Choi và một người đàn ông Hàn Quốc khác đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Theo hồ sơ vụ án, ông Kim Song-hun và ông Song Bang-chun, sinh năm 1961, quốc tịch Hàn Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yihun Vina, thuê căn hộ 4B6, tầng 6 tòa nhà Dolphin Plaza, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, làm nơi ở. Đầu tháng 4 năm 2018, Jun Sagi được tuyển vào thử việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yihun Vina, nhưng sau đó bị sa thải vì không đáp ứng được yêu cầu. Quá trình thử việc, Jun Sagi được giao làm nhiệm vụ thư ký cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được ông Kim Song-hun cung cấp mật khẩu cửa ra vào căn hộ 4B6. Trong thời gian này, Jun Sagi thường đến chơi tại nơi ăn ở của đối tượng tên Choi tại một tòa nhà ở quận Nam Từ Liêm. Giữa tháng 10 năm 2018, biết Jun Sagi từng có thời gian thử việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yihun Vina, nên Choi hỏi doanh nghiệp cũ của bạn có két sắt không để tìm cách trộm cắp. Jun Sagi đã nói cho Choi biết, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Yihun Vina để két sắt tại nơi ở và mỗi lần từ Hàn Quốc sang Việt Nam, ông Kim Song-hun thường mang theo 100.000 đô la Mỹ. Jun Sagi cũng cung cấp cho Choi mật khẩu căn hộ 4B6. Ngày 26 tháng 10 năm 2018, trong lúc ăn cơm cùng nhau, Choi nói với Jun Sagi rằng sẽ cùng một người khác trộm két sắt của công ty trách nhiệm hữu hạn Yihun Vina, đồng thời phân công đồng bọn chuẩn bị xe khi đột nhập vào căn hộ trên. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10, Jun Sagi đã mượn chiếc ô tô của một người Hàn Quốc giao cho Choi. Sau đó, Choi cùng đồng bọn chưa rõ lai lịch đi ô tô đến khu vực căn hộ của ông Kim Song-hun, mở cửa vào bên trong lấy cắp két sắt khuân lên ô tô trở về nơi ở. Choi gọi điện bảo Jun Sagi thuê thợ khóa đến phá két. Khi chiếc két sắt được phá ra, Choi bảo Jun Sagi đến ngay nơi ở của anh ta. Tại đây, Choi chia cho Jun Sagi 70.000 đô la Mỹ và 6 triệu đồng. Số tiền còn lại, Choi nói là của anh ta và sẽ chia cho đồng bọn giấu mặt. Thực hiện xong vụ trộm cắp, Choi rời khỏi Việt Nam. Jun Sagi thì bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2018. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản trong két sắt của ông Kim Song-hun là hơn 4,6 tỷ đồng, gồm 160.000 đô la Mỹ, 980 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng của ông này. Tại phiên xử, bị cáo Jun Sagi thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử khẳng định việc bị cáo cung cấp mật khẩu khóa nhà với đối tượng câu kết để anh ta đột nhập vào căn hộ của bị hại trộm cắp tài sản là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo không chỉ vi phạm bí mật đời tư của bị hại mà còn cùng đồng bọn chiếm đoạt tài sản lớn của bị hại. Do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong xã hội. Với phán quyết trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Jun Sagi 14 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Về hình phạt bổ sung, hội đồng xét xử quyết định trục xuất bị cáo Jun Sagi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay sau khi chấp hành xong án phạt tù. Về đối tượng Choi và một người đàn ông Hàn Quốc khác đã bỏ trốn và đang bị truy nã, quá trình điều tra, cơ quan điều tra quyết định tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ. Khi nào bắt được sẽ xử lý sau theo quy định của pháp luật.
Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều ngày 11 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản đối với bị cáo Đỗ Hồng Hải, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa. Cùng tội danh này, nguyên Phó Giám đốc Đoàn Phi Dũng lãnh án 16 năm tù, nguyên Kế toán trưởng Diệp Thụy Khánh Trân 15 năm tù, Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Khánh Thành Quyên 15 năm tù. Án sơ thẩm cũng đã tuyên phạt 6 nhân viên của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa, gồm Lương Thành Nam 11 năm tù, Đỗ Xuân Đoan 10 năm tù, Phan Tuấn Nam, Đặng Thanh Xuân, Phạm Thị Ngọc Phi cùng lãnh mức án 7 năm tù, Ngô Mạnh 3 năm tù, Nguyễn Tiến 2 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán trong 2 năm 2014-2015, Giám đốc Đỗ Hồng Hải chỉ đạo một số cộng sự dưới quyền tạo dựng hồ sơ thiết kế, dự toán khối lượng xây lắp các công trình nạo vét, tu sửa kênh mương với hạng mục dưới 300 triệu đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc, rồi cấu kết một số doanh nghiệp vẽ ra 24 hồ sơ xây lắp các hạng mục nêu trên để thanh quyết toán giả mạo, gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, theo chỉ đạo của ông Đỗ Hồng Hải, các cộng sự dưới quyền còn lập thủ tục thanh quyết toán hơn 1,1 tỷ đồng chi phí hỗ trợ nhiên liệu bơm nước chống hạn, trong đó có gần 900 triệu đồng chi phí khống. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác định số tiền bị can Đỗ Hồng Hải tham ô lên tới 6,1 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra và truy tố, các bị can đã bồi thường cho ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền đã tham ô.
Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa mới triệu tập Nguyễn Văn Long, sinh năm 1988, thôn Tượng Phong, xã Thạch Tượng, vì thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về nhóm ăn mày mặc đồ đen. Trước đó khoảng 17 giờ 40 ngày 6 tháng 12, trên trang Facebook có nickname Nguyễn Thiên Long đã đăng tải một bài viết với nội dung "Bọn mặt đen câm, cái đĩa có 25k về đến Kim Tân rồi nhé. Mọi người cảnh giác nhé, tí nữa cháu mình up video cho mọi người xem." Sau gần một giờ đăng tải nội dung trên, Facebook Nguyễn Thiên Long tiếp tục đăng tải một video clip dài 1 phút 10 giây với nội dung nói về người ăn xin bôi mặt đen đi xin tiền. Nội dung trên đã thu hút trên 9.400 lượt người xem, 47 lượt biểu lộ cảm xúc, 225 lượt chia sẻ và 111 bình luận gây hoang mang trong dư luận. Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, Công an huyện Thạch Thành đã nhanh chóng tiến hành điều tra xác minh nội dung video clip và triệu tập Nguyễn Văn Long là chủ nhân của trang Facebook trên đến cơ quan công an để làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Long đã xác nhận trang Facebook Nguyễn Thiên Long và nội dung đăng tải trước đó là của mình. Đồng thời Long thừa nhận do hạn chế về nhận thức nên đã không kiểm chứng sự thật mà vội vàng đăng tải video clip nói trên lên mạng xã hội. Công an huyện Thạch Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Long và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mới bắt giữ 7 đối tượng lợi dụng việc cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam chiến thắng đã đốt pháo sáng trên địa bàn quận. Tại cơ quan công an, một trong 7 đối tượng được xác định là NDN, sinh năm 1987, quận Long Biên, Hà Nội. N khai khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11 tháng 12, N cùng một đoàn người đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam chiến thắng dừng lại tại ngã tư Hàng Giấy, Hàng Đậu. N đốt một quả pháo sáng thì bị công an bắt giữ. Thời điểm bị cảnh sát bắt giữ, trong người nam thanh niên vẫn còn một quả pháo sáng chưa kịp sử dụng. Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trung bình hàng năm, Hà Nội xảy ra gần 500 vụ đổ chất bẩn, chất thải, hủy hoại tài sản. Trong đó, trên 90% các vụ việc bắt nguồn từ các mâu thuẫn có liên quan đến kinh doanh tài chính, các hoạt động cho vay nợ tín dụng đen, cầm đồ, chậm trả hoặc không có khả năng chi trả, đã bỏ trốn, dẫn đến việc các đối tượng có hành vi khủng bố tinh thần, đe dọa. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết "Đánh trúng tín dụng đen, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm" của tác giả Xuân Mai, đăng trên báo Công an Nhân dân điện tử.
Từ việc nhận diện, đánh giá đúng hoạt động của tội phạm liên quan đến tín dụng đen, kế hoạch 231 đã được Công an thành phố Hà Nội chủ động xây dựng. Qua 3 năm triển khai, những kết quả đạt được đã cho thấy đây là một quyết định đúng đắn, kịp thời, thể hiện quyết tâm của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhằm giải quyết tình hình tội phạm được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ghi nhận đánh giá cao. Đây còn là cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng trong phạm vi cả nước. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trước năm 2016, hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bất hợp pháp trên địa bàn Hà Nội diễn biến rất phức tạp. nhiều vụ án nghiêm trọng trên địa bàn xảy ra xuất phát từ hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, khủng bố tinh thần bằng các hình thức đổ chất bẩn, chất thải, bom xăng, đặt vòng hoa tang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều cơ sở kinh doanh cầm đồ tín dụng đen hình thành đã nảy sinh mâu thuẫn trong kinh doanh, kéo theo tranh chấp địa bàn. Thậm chí đã xuất hiện tình trạng các đối tượng ở Hà Nội liên kết với các đối tượng ở những địa bàn giáp danh thực hiện hành vi phạm tội. Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, các đối tượng tập trung đông người, mang theo hung khí và sẵn sàng giải quyết bằng bạo lực. Trung bình hàng năm, trên địa bàn thành phố xảy ra gần 500 vụ đổ chất bẩn, chất thải, hủy hoại tài sản. Trong đó, trên 90% các vụ việc bắt nguồn từ các mâu thuẫn có liên quan đến kinh doanh tài chính. Các hoạt động cho vay nợ tín dụng đen, cầm đồ, chậm trả hoặc không có khả năng chi trả đã bỏ trốn, dẫn đến việc các đối tượng có hành vi khủng bố tinh thần, đe dọa. Xác định tín dụng đen là nguồn gốc nảy sinh các vấn đề phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tham mưu xây dựng ban hành kế hoạch số 231. Đây là bước đầu tiên ghi dấu ấn quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự nói chung và hoạt động tín dụng đen nói riêng. Một kế hoạch chi tiết cụ thể từ khâu nắm tình hình, điều tra cơ bản đến tổ chức phân công quản lý, đấu tranh với tội phạm tín dụng đen được xây dựng thống nhất, xác định các bước tiến hành đấu tranh. Công an thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 1946 QĐCA-HN-PV11 thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc. Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện kế hoạch 231. Theo đó, các đồng chí cấp trưởng các đơn vị phải ký cam kết chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an thành phố trong công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng, cơ sở, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đội nghiệp vụ, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát nắm tình hình, kịp thời phát hiện, lập danh sách quản lý các cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở có biểu hiện hoạt động tín dụng đen để có biện pháp đấu tranh, xử lý, không để các đối tượng hoạt động công khai, lộng hành. Sau 3 năm triển khai thực hiện, các đơn vị trong Công an thành phố Hà Nội đã tập trung quyết liệt đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen, triệt phá được nhiều ổ nhóm cộng cán. Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 1.004 vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tổng kiểm tra 7.098 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ, phát hiện xử lý 585 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính tổng số tiền 1.114.700.000 đồng, triệt phá 44 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 114 đối tượng hoạt động tín dụng đen, xác lập nhiều chuyên án trinh sát đấu tranh triệt phá như ổ nhóm Hải Bay, Phùng Văn Lợi, Hải Bắt Giới, Quang, Rambo, Tiến Trắng, không để các ổ nhóm đối tượng hoạt động công khai lộng hành. Điển hình ngày 9 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội triệt phá bắt giữ ổ nhóm 5 đối tượng hoạt động tín dụng đen do Đỗ Văn Quang, tức Quang Rambo, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú, tổ 20 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cầm đầu. Quang là đối tượng hình sự cộng cán, quy tụ nhiều đàn em từ tỉnh ngoài, Thanh Hóa, Hưng Yên về Hà Nội hoạt động cho vay lãi nặng và nhận đòi nợ thuê. Quang có quan hệ thân thiết với Huấn, Hoa Hồng, Khá Bảnh và thường xuyên sử dụng Facebook đăng các hình xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền để khuếch trương thanh thế. Đầu năm 2019, Quang câu kết với Nguyễn Đức Nhân, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú, tổ 6, Giang Biên, Long Biên, là đối tượng lưu manh cộng cán để mở cửa hàng cầm đồ cho vay nặng lãi, tổ chức đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản. Ổ nhóm này bị triệt phá, góp phần đem lại niềm tin của nhân dân. Một trong những kinh nghiệm mang lại thành công của kế hoạch 231 đó là việc làm tốt công tác điều tra cơ bản. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đội nghiệp vụ. Công an các phường, đồn, trạm, thị trấn và từng cán bộ chiến sĩ tổ chức điều tra cơ bản, quản lý các cơ sở đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyển biến nhận thức của mỗi cán bộ chiến sĩ về nhận diện nguy cơ từ các hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Qua đó đã dựng được bức tranh toàn cảnh về hoạt động tín dụng đen trên địa bàn toàn thành phố. Trên cơ sở đánh giá, phân tích số lượng, tính chất, biểu hiện hoạt động của các cơ sở, cá nhân, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen, từ đó áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phân cấp quản lý rõ ràng từ cấp thành phố, chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự đến Công an quận, huyện, thị xã, Công an phường, xã, đồn, trạm, thị trấn, tạo hệ thống quản lý đồng bộ và thống nhất. Trong quá trình này, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện ra phương thức và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng phạm tội. Đó là các đối tượng hoạt động tín dụng đen có xu hướng cấu kết với nhiều đối tượng hình sự lưu manh cộng cán, hình thành các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động khép kín, lưu động trên phạm vi địa bàn rộng hoặc sử dụng thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp, thành lập các công ty doanh nghiệp hợp pháp, làm bình phong che giấu các hoạt động tín dụng đen phía sau. Đó còn là sự liên kết giữa các cán bộ, công chức và nhân viên ngân hàng biến chất trong việc tiếp tay cho tội phạm, để từ đó phối hợp giữa các đơn vị địa phương trong quản lý đối tượng lưu động, trao đổi thông tin về công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen nói riêng giữa các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tín dụng đen trên nhiều địa bàn mà không được quản lý. Bên cạnh đó là việc xử lý nghiêm, tuyệt đối không dung túng đối với cán bộ có hành vi bảo kê, móc ngoặc với các đối tượng hoạt động tín dụng đen hoặc để hoạt động kinh doanh làm ngư cho tội phạm hoạt động.
Người chiến sĩ quen với gian lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ trên miền đất mẹ. Rừng ấm u mây núi mênh mông, ngày nắng cháy đêm sương khuya bóng tối cùng thù trước mặt, nặng tình non sông anh dân tròn tuổi đời thanh xuân. Cho em thơ ngủ ngon và vui bước sớm hôm đến trường, cho yên vui mùa xuân đôi lứa còn hẹn hò ước mơ. Đã có những hy sinh trong tôi những nghĩ suy, cho tôi ca bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh tròn niềm tin. Anh, người chiến sĩ biên cương.
tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Chương 6. Bảo vệ người tố cáo. Mục 1. Quy định chung. Điều 47. Người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ. 1. Bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo, bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo, gọi chung là người được bảo vệ. 2. Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ. 3. Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người quy định tại khoản 1 điều này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc, hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.
Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ. 1. Người được bảo vệ có các quyền sau đây. A. Được biết về các biện pháp bảo vệ. B. Được giải thích về quyền và nghĩa vụ khi được áp dụng biện pháp bảo vệ. C. Đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Từ chối áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Được bồi thường theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong trường hợp người tố cáo đã đề nghị được giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền mà không áp dụng biện pháp bảo vệ hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tinh thần cho người được bảo vệ. 2. Người được bảo vệ có các nghĩa vụ sau đây. A. Chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. B. Giữ bí mật thông tin về việc được bảo vệ. C. Thông báo kịp thời đến cơ quan áp dụng biện pháp bảo vệ về những vấn đề phát sinh trong thời gian được bảo vệ.
Điều 49. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ. 1. Người giải quyết tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ, thuộc quyền quản lý và những nội dung bảo vệ khác nếu thuộc thẩm quyền của mình. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ. 2. Cơ quan tiếp nhận xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo. 3. Cơ quan công an chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ. 4. Cơ quan quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ trì phối hợp với cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện việc bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ. 5. Ủy ban nhân dân các cấp, công đoàn các cấp, cơ quan tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ thực hiện việc bảo vệ bí mật thông tin, vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ.
Mục 2. Trình tự thủ tục bảo vệ. Điều 50. Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. 1. Khi có căn cứ quy định tại khoản 3 điều 47 của luật này, thì người tố cáo có văn bản đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ. 2. Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phải có các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. B. Họ tên, địa chỉ của người tố cáo, họ tên, địa chỉ của người cần được bảo vệ. C. Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. D. Chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo. 3. Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể trực tiếp đến đề nghị hoặc thông qua điện thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ ngay, nhưng sau đó nội dung đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản.
Điều 51. Xem xét quyết định bảo vệ người tố cáo. 1. Khi nhận được đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ và xét thấy đề nghị bảo vệ là có căn cứ, có tính xác thực hoặc trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo thấy có căn cứ quy định tại khoản 3, điều 47 của luật này, thì người giải quyết tố cáo kịp thời quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ theo thẩm quyền hoặc đề nghị yêu cầu cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết. 2. Khi nhận được yêu cầu hoặc đề nghị của người giải quyết tố cáo, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ. 3. Trường hợp đề nghị của người tố cáo không có căn cứ hoặc xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố cáo hoặc gửi thông báo cho người giải quyết tố cáo để giải thích rõ lý do cho người tố cáo.
Điều 52. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 1. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ. 2. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ bao gồm các nội dung chính sau đây. A. Ngày tháng năm ra quyết định. B. Căn cứ ra quyết định. C. Họ tên địa chỉ của người được bảo vệ. D. Nội dung biện pháp bảo vệ, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện biện pháp bảo vệ. D. Thời điểm bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ. 3. Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan. 4. Sau khi có quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ, cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo vệ phải tổ chức thực hiện ngay việc bảo vệ. Trường hợp cần thiết, phối hợp với cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để thực hiện việc bảo vệ. 5. Thời gian bảo vệ được tính từ thời điểm bắt đầu thực hiện biện pháp bảo vệ cho đến khi việc áp dụng biện pháp bảo vệ được chấm dứt theo quy định tại khoản 2, điều 54 của luật này. Danh sách tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 130, biển kiểm soát 20H93036, nhãn hiệu Honda, màu trắng. 131, không biển, nhãn hiệu Honda, màu xanh. 132, biển kiểm soát 20P1-71144, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 133, biển kiểm soát 20L8-9559, nhãn hiệu Honda, màu đen. 134, biển kiểm soát 30K6-6301, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 135, biển kiểm soát 29N1-09281, nhãn hiệu Honda, màu đen bạc. 136, biển kiểm soát 99G1-06080, nhãn hiệu Yamaha, màu trắng. 137, biển kiểm soát 20H5-9311, nhãn hiệu Honda, màu trắng. 138, không biển, nhãn hiệu Honda, màu trắng. 139, biển kiểm soát 20C1-15884, nhãn hiệu Honda, màu đen bạc. 140, biển kiểm soát 20M1-3961, nhãn hiệu Honda, màu trắng bạc. 141, biển kiểm soát 20N1-4796, nhãn hiệu Honda, màu trắng bạc. 142, biển kiểm soát 97F2-1844, nhãn hiệu Honda, màu nâu. 143, biển kiểm soát 20H8-0892, nhãn hiệu Suzuki, màu xanh. 144, biển kiểm soát 20H9-9454, nhãn hiệu Honda, màu đỏ. 145, biển kiểm soát 20L3-6524, nhãn hiệu Gianluca, màu xanh. 146, biển kiểm soát 20B1-37101, nhãn hiệu Honda, màu trắng bạc. 147, biển kiểm soát 12K9-4763, nhãn hiệu SYM, màu đen. 148, không biển, nhãn hiệu Yamaha, màu đỏ bạc. 149, biển kiểm soát 20F5-9503, nhãn hiệu Longines, màu xanh. 150, không biển, nhãn hiệu Longines, màu nâu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.